Lục Tiên, tác giả Tiêu Đình. Chuyện được phát trên 2vblog.com. Chương 26. Thanh Ngư. Thẩm Thạch đang đứng cùng Tôn Hữu, đột nhiên nghe được một câu nói không hề lưu tình chút nào như vậy thì cảm thấy kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn, liền thấy ở bên cạnh cách hai người không xa là một cô bé mập mạp, mỏ da trắng nõn, khuôn mặt cũng có chút xinh đẹp, đôi mi thanh tú, mắt hạnh tinh nghịch liếc nhìn xung quanh. So với những cô gái mà Thẩm Thạch đã từng gặp qua trong cái tuổi này thì cô bé có thể được xem như là một tiểu mỹ nhân cực kỳ xuất chúng. Chẳng qua dáng người của vị tiểu mỹ nhân này quả thật là mập hơn hẳn người bình thường một vòng, cả người nhìn lại béo ục ịch, nó làm cho khuôn mặt có chút biến dạng. Giờ phút này trên tay nàng đang cầm một bao đồ ăn vặt mứt hoa quả, thỉnh thoảng lại bỏ vào miệng một quả, nhấm nuốt liên tục. Thanh âm dẫm đạp vào boong thuyền lúc đi đường nghe cũng nặng nề hơn người bên ngoài một chút, phát ra âm thanh trầm thấp nhóc nhép. Nhưng chỉ một lát sau, khi ánh mắt của Thẩm Thạch chuyển qua bên cạnh người cô bé mập này thì lập tức giật mình, chỉ thấy ở đằng sau lưng nàng khoảng một bước cũng có một cô bé, rõ ràng chính là cô gái Trung Thanh Trúc mà không lâu trước kia ở trên thềm đá thiếu chút nữa hại chết chính mình. Trung Thanh Trúc hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, trong mắt thoáng qua một tia xấu hổ, hàm răng hơi cắn bờ môi, hai má có chút đỏ lên, chậm rãi cúi đầu. Sau khi Tôn Hữu nhìn chằm chằm vào cô bé mập một chút thì sắc mặt giận dữ liền tan đi, nhìn thêm một lần nữa thì khuôn mặt trở nên sáng sủa, khẽ mỉm cười và mở miệng nói: "Đã lâu không gặp à, mập mạp." Ba, một tiếng giòn tan, bao giấy ăn vặt trong tay cô gái mập thoáng cái bị bóp vỡ, gương mặt vốn đang trắng nõn liền dâng lên hai luồng đỏ ửng, lập tức khuôn mặt trở nên giận dữ, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt phẫn hận nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Tôn Hữu, bộ dáng như là hận không thể xông lại cắn hắn. Bãi tiên nham to lớn đang chạy như bay trên mặt biển, những nơi đi qua gió cuộn mây vần, mặt biển xanh lam trong suốt cũng bị gió táp vô hình kéo ra một làn sóng vừa thô vừa to, cuộn lên cao vài thước, tạo nên một hình ảnh vô cùng đồ sộ của bầu trời và biển. Cứ bay như thế khoảng nửa canh giờ, các thiếu niên ở trên bãi tiên nham dần dần thấy được một tòa tiên sơn cao vút trong mây, đứng sừng sững ở sâu trong biển cả. Từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi này hùng vĩ cao ngất, thẳng vào trời xanh. Trên thân núi xanh biếc tùm, có nhiều cây già cổ thụ, tường vân bốc hơi, tiếng chim hót trong trẻo thanh thúy dễ nghe, thỉnh thoảng truyền đến từ nơi núi chân trời. Mà xung quanh phía dưới dãy núi này, liếc mắt nhìn qua thì có vô số các hòn đảo lớn nhỏ vây quanh, giống như quần tinh cùng nguyệt ở ngàn dặm sâu trong biển cả, tạo hóa tạo ra một nơi tiên gia thắng cảnh thần kỳ mờ ảo, động thiên phúc địa. Bãi tiên nham càng ngày càng gần, tốc độ cũng tùy theo chậm rãi giảm xuống, nhưng Vương Tuyên đang khống chế ở phía trước hình như cũng không có ý định dừng lại ngay, mà tiếp tục điều khiển con quái vật khổng lồ như gian phòng này lại gần tòa núi một chút, cũng chính là Kim Hồng Sơn trong truyền thuyết. Phía trên đá to cũng đồng thời vang lên âm thanh hùng hậu của hắn, vọng lại bên tai từng người thiếu niên đang hiếu kỳ và kích động: "Mọi người, tiên sơn trước mắt chính là sơn môn của Bần Tông, bởi vì trong những ngày đẹp trời quang đãng, ánh nắng ban mai chiếu rọi trên đài cao phát ra ánh kim rực rỡ, nên mới có tên là Kim Hồng Sơn. Đây chính là động thiên phúc địa số 1 của Hải Châu, thậm chí là của cả phía Nam Hồng Mông, được mệnh danh là đệ nhất tiên sơn ở phía Nam." Giờ phút này, không biết có bao nhiêu ánh mắt phát ra hào quang nóng bỏng, chăm chú nhìn lên ngọn núi hùng vĩ lồng lộng này. Tốc độ của bãi tiên nham chậm rãi giảm bớt, cuối cùng dừng lại ở giữa không trung. Nguyên nhân do đã tới rất gần với Kim Hồng Sơn, nên từ đây nhìn lại, vốn là một bãi tiên nham to lớn, bây giờ, khi đem so với Kim Hồng Sơn, nó như là một hòn đá nhỏ bé, không chút thu hút nào, lẻ loi trơ trọi treo trên mặt biển. Đạo tu tiên từ xưa đã khó khăn, bọn người tuy có tiên duyên, nhưng cuối cùng có thể hay không tiến dần từng bước, chính thức bước lên con đường tu tiên. Một thì xem cơ duyên, hai xem ở tu hành. Từ ngày hôm nay, các ngươi chính là ngoại môn đệ tử của Lăng Tiêu Tông ta, và tu hành ở Thanh Ngư Đảo phía dưới Kim Hồng Sơn. Tất cả quy củ sau đó tự nhiên sẽ có người báo cho biết. Một ngày không đạt được ngưng nguyên cảnh thì không được ra khỏi Thanh Ngư Đảo một bước. Tất cả đã rõ chưa? Ở trên đá to, mọi thiếu niên đều là trầm mặc, ngoại trừ kích động ra thì còn ngầm chứa tâm tình bất định không yên về tương lai. Vương Tuyên nói đến chỗ này thì cũng không nói thêm gì nữa, hai tay vung lên, bái tiên nham lại lần nữa rời khởi động, nhưng mà lúc này là rời xa Kim Hồng Sơn, bay về phía hướng quần đảo bên ngoài, được tạo ra từ trăm ngàn hòn đảo nhỏ xung quanh Kim Hồng Sơn. Chạy băng băng như thế, khoảng một khắc, trong đó đã lướt qua mấy chục hòn đảo, phần lớn các thiếu niên đều không kịp nhìn kỹ gì cả. Chỉ ngẫu nhiên có một vài người có mắt tinh sẽ thấy bóng người thoáng hiện qua trên một số đảo. Cũng có nhiều chỗ sẽ có kiến trúc ban công lầu các của các loại nhà. Nhưng phần lớn trong đó hình như vẫn là những địa phương không có người ở. Rất nhanh, tại phía trước bái tiên nham, đột nhiên xuất hiện một vùng nước rộng lớn bằng phẳng. Nước biển nơi đây ôn hòa và không sâu, hiện lên một màu lam nhạt, làm lòng người say đắm. Có nhiều chỗ càng là có thể tinh tế thấy rõ những bãi cát trắng tinh, nhìn qua như tranh vẽ. Mà ở chính giữa vùng biển rộng lớn này có 6 hòn đảo lớn nhỏ không đều, đầu đuôi đụng vào nhau, nước mắt nhìn qua giống như một con thanh ngư đang bơi lội nghịch nước. Chắc hẳn danh tự Thanh Ngư Lục Đảo cũng bởi như vậy mới có. Nhìn thấy nơi đây, các thiếu niên trên bái tiên nham có lẽ cũng đã biết được hòn đảo Thanh Ngư ở trước mắt chính là nơi tu hành của tất cả mọi người trong mấy năm sau. Mỗi một người đều là tò mò nhìn quanh không ngừng. Mà ở dưới sự điều khiển của Vương Tuyên, sau khi bái tiên nham bay đến trên không Thanh Ngư Lục Đảo, từ từ quay ngoặt một cái, nương theo lấy một tiếng nổ vang cực lớn, cuối cùng đáp xuống bên cạnh một hòn đảo lớn nhất trong 6 hòn đảo. Hòn đảo nhỏ này có diện tích lớn nhất trong 6 đảo, vị trí là ở bụng đảo cá Thanh Ngư. Trên đảo rậm rạp xanh tươi, rõ ràng có một dải núi nhỏ gần sát mặt biển. Cây cối sinh trưởng đều là những cây to cao ngất, một cây thô to, thân cây trực tiếp mọc lên và đến chỗ rất lớn, phân cành mọc ra cùng một ít trái cây treo ở ngọn cây mà lúc trước Thẩm Thạch chưa từng bao giờ thấy qua. Duy nhất chỉ có không nhìn thấy là hoa hay đóa hoa mà thôi. Gió biển từng trận quét ngang bãi cát ở ngay trước mắt bọn họ. Bay lượn về phía xa cạnh hòn đảo là những chú chim biển màu trắng hay màu xám. Mà tận cùng bãi cát phía trước là một khoảng đất trống bằng phẳng được trải qua tu chỉnh. Nơi đó đã sớm đứng đầy người. Họ đều mặc quần áo và trang sức giống nhau và có vài phần tương tự với các đệ tử Lăng Tiêu Tông trên hòn đá lớn. Nhưng sau khi nhìn kỹ thì lại có phần bất đồng. Những đệ tử trên bái tiên nham đi đón các thiếu niên trở về Lăng Tiêu Tông, mỗi người rõ ràng đều thân mặc đạo bào, y phục trên người lấy màu xanh làm chủ đạo. Mà những người đang chờ đón bọn hắn trên tòa đảo nhỏ này thì quần áo và trang sức trên người đơn giản hơn một chút, dùng hai màu trắng và xám làm chủ. Đá lớn ầm vang một tiếng liền dừng lại trên bãi cát ở bờ biển. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của đệ tử Lăng Tiêu Tông thì các thiếu niên đi xuống dọc theo thềm đá mà lúc trước họ đã đi lên. Kỳ thật, do thềm đá là dốc đứng nên nếu trên người không có đạo hạnh thì đi từ trên xuống dưới so với từ dưới leo lên trên ngược lại còn khó hơn không ít. Nhưng mà lúc này đây đã đến Thanh Ngư Lục Đảo nên các đệ tử tiếp dẫn của Lăng Tiêu Tông cũng không có ý tứ mặc kệ mà ngồi xem nữa. Nhao nhao đặt chân thềm đá. Tại một số nơi dốc đứng nguy hiểm thì nhau thỏ tay khẽ đỡ lấy các thiếu niên đang đi xuống. Dưới sự trợ giúp của bọn hắn, hơn 400 thiếu niên xuống dưới tốc độ so với khi đi lên còn nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời cũng không có sự xuất hiện sự việc không may như Thẩm Thạch đã gặp phải. Không sai biệt lắm, sau khoảng nửa canh giờ, tất cả mọi người đều đã an toàn xuống bên dưới hòn đá lớn, toàn bộ đi tới trên đảo Thanh Ngư. 400 người đứng chỉnh tề trên mặt đất trống được săn phẳng, nhìn lại thấy đông nghịt một mảng, quả thật là không hề ít. Nhưng nếu mà so sánh với hòn đảo nhỏ này thì hình như là không có ý nghĩa gì. Ở phía sau mảnh đất trống này có một vài con đường rộng rãi hướng về nhiều hướng khác nhau, kéo dài và sâu trong hòn đảo. Nhìn về phía trong xa xa có nhiều cái đình đài lầu các, và cũng có thể tùy ý thấy được những bóng người đi qua đi lại, thoạt trông rất náo nhiệt. Mà theo tất cả mọi người hạ xuống đây, Vương Tuyên cùng Cam Văn Tinh và Khang Thần là nhóm người đi xuống cuối cùng. Nhưng mà thời điểm bọn họ đi tới, rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Tông đều tự động nhường đường cho bọn hắn. Dễ nhận ra địa vị của mấy người này ở trong tông môn cũng không giống người thường. Vương Tuyên lập tức phải làm những việc mình cần làm, là đứng về phía trước, ánh mắt sáng ngời đảo qua các thiếu niên. Sau một lát thì cất cao giọng và nói: "Hiện tại mọi người hãy tách ra, cứ 10 người là một đội, và mỗi đội sẽ có một vị sư huynh giảng cho mọi người biết nhiều loại quy củ của bốn tông, cùng với tất cả các công việc ở trên Thanh Ngư Lục Đảo. Mọi người phải nhớ bảo vệ cẩn thận vân phù của mình. Ở trên nó đã được gia trì thêm thần thông của tiền bối bốn tông, nên nó sẽ còn trợ giúp các ngươi sau này. Sau khi các ngươi tu luyện lên được có một chút thành tựu, cùng với đó, vân phù còn là bằng chứng trọng yếu cho thân phận của các ngươi trên Thanh Ngư Lục Đảo, và kể cả ngày sau, khi có thể lên được Kim Hồng Sơn." Nói đến đây thì hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Tông môn quy định đệ tử mới trong 5 năm đầu sẽ do người phụ trách chủ trì nhiều loại công việc. Ta tên là Vương Tuyên, nhận trưởng giáo chân nhân cùng các vị trưởng lão của tông môn phó thác. Trong 5 năm này sẽ chủ trì tất cả các sự tình lớn nhỏ tại Thanh Ngư Lục Đảo. Nếu không có việc quan trọng thì ngày thường ta sẽ tĩnh tu ở trong nội đường trên đảo này. Mọi người mà không hiểu sự việc gì thì hãy hỏi sư huynh trong đội. Nếu vẫn còn không rõ thì cũng có thể tới tìm ta. Tất cả đã rõ ràng chưa?" Thanh âm của hắn mạnh mẽ rõ rạc nên mọi người đều nghe được rành mạch. Trong lúc nhất thời tất cả các thiếu niên là đáp ứng. Vương Tuyên cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu lại nói hai câu cùng với Cam Văn Tinh và Khương Thần ở bên cạnh. Sau đó thì Cam Văn Tinh gọi Cam Trạch từ trong đám người đến. Sau khi dặn dò cẩn thận vài câu thì quay đầu hướng về Vương Tuyên chào hỏi rồi liền ngự kiếm rời đi. Cùng lúc đó, những người trên đảo này đến đón tiếp liền nhao nhao đi ra, cũng không cần phải tỉ mỉ phân chia thân phận gì cả. Trên cơ bản, chỉ cần đứng gần nhau thì tùy ý kéo lấy 10 người đi ra tạo thành một đội. Sau đó phân chia người giám sát thì đó chính là sư huynh của tiểu đội này rồi. Thẩm Thạch từ sau khi đi xuống đây liền đứng trong đám người. Tôn Hữu thật nhìn có vẻ phần hợp ý cùng hắn nên cũng một mực đứng cùng một chỗ nói chuyện phiếm cùng hắn, nên lúc này cũng không có bất ngờ gì khi trở thành một đội. Thật ra điều đó cũng làm bọn hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cùng mừng rỡ. Chỉ có điều là sau lưng luôn thủy chung có một chút cảm giác đau đớn giống như gai nhọn đâm vào. Điều đó khiến cho Thẩm Thạch thật sự có hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Hữu đứng bên cạnh. Tôn Hữu thì vẻ mặt vô tội nhìn lại hắn. Thẩm Thạch thở dài nói: "Đại ca, tốt xấu gì ngươi cũng phải đem việc này giải quyết cho ổn thỏa. Cứ bị người nhìn chằm chằm như vậy thì thật sự khiến cho không thể chịu được à." Tôn Hữu nước mắt, vẻ mặt mang theo bộ dáng suối quẩy, cũng không chuyển động thân thể mà chỉ bước chân lui về phía sau một bước, liền cùng người nào đó đứng song song. Sau đó nhìn vẻ mặt tràn đầy tức giận của cô bé mập mạp ở bên cạnh đang oán hận theo dõi hắn không tha mà nói: "Trung Thanh Lộ, người cứ chừng mắt nhìn chúng ta làm cái gì?" Danh tự nghe thanh nhã ôn nhu lại cùng với hình tượng trong thực tế chênh lệch rất lớn. Cô bé mập nghiến răng nhìn chằm chằm vào Tôn Hữu. Xem tình hình, nếu như không phải đang ở tại đảo Thanh Ngư của Lăng Tiêu Tông, thật sự không phải địa phương sàng bậy, thì nàng nhất định đã nhào lên trực tiếp cùng Tôn Hữu dốc sức liều mạng đánh nhau rồi. Cắn răng oán hận mà nói:
Người lại dám tức mặt nhiều người như vậy nói.
Tôn Hữu nhìn nàng một cái và nói: Ta đang nói cái gì hả? Trung Thanh Lộ tiếp tục cắn răng nhưng lại ngậm miệng không nói gì nữa. Tôn Hữu thở dài: Là do ngươi mắng ta trước đấy. Nói xong hắn liền dừng một chút rồi mang theo một tia bất đắc dĩ mà nói: Người xem, ta cũng không thể ngờ được năm nay Lăng Tiêu Tông lại đem những người đứng gần nhau tạo thành một đội. Có thể thấy được về sau hai người các ngươi và ta đều ở cùng một đội. Ngày sau cơ hội gặp nhau cũng là vô số. Nếu không chúng ta coi như xong đi, bằng không thì cả ngày cái vã, làm sao có thể tĩnh tâm mà tu luyện cho được.